chào đời bập bẹ hai tiếng Việt Nam, yêu quê hương qua từng trang sách.
Trâm Yên hạnh mời quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên của đài VOA.
Trải qua bao thời đại,
nữ luật sư trẻ Lê Thị Công Nhân, một nhà bất đồng chính kiến và cũng là một người tranh đấu đòi hỏi dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, vừa mãn hạn tù sau bản án 3 năm về tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước. Một luật sư công nhân trước và sau 3 năm tù giam có gì thay đổi? Sau những gì trải nghiệm, ý chí, niềm tin và sự khao khát về một nền dân chủ của cô gái 31 tuổi được nhiều người biết đến và ca ngợi như một thiên thần trong bóng tối giờ đây như thế nào? Đó là một số câu hỏi được đặt ra trong cuộc trao đổi ngày hôm nay với người bạn trẻ từ Hà Thành, Lê Thị Công Nhân. Câu chuyện của chúng ta được bắt đầu về những tháng ngày trong trại giam. Công Nhân kể lại.
Buồng giam của tôi là ở trung bình có khoảng 60 người. Gần một nửa là án chung thân. Và tôi là một người hiếm hoi, tù đầu, tức là chưa có tiền án tiền sự mà lại án ngắn là 3 năm. Nhà tù thì quá tải. Ví dụ mỗi một người có một chỗ nằm là 2 mét vuông. Tất cả mọi người đều được cái chiều dài là 2 mét. Nhưng chiều ngang chỉ còn có 60cm, vai kề vai.
Thế còn cái lịch sinh hoạt mỗi ngày như thế nào ạ?
Buổi sáng thì 5 giờ là cảng thức dậy, và buổi chiều thì 5 giờ rưỡi là điểm danh nhốt vào trong buồng giam.
Thế nguyên một ngày đó thì mình phải làm những công việc gì thưa chị?
Có nhiều công việc khác nhau. Đội thì làm thêu, đội thì ra cánh đồng nuôi lợn, trồng rau, trồng lúa gạo. Đội thì làm làng mã, đội thì làm thêu, móc len. Họ phân công cho tôi là cắt cỏ, tưới cây và lau nhà, quét nhà.
Cùng một công việc mà làm suốt 3 năm trời.
Hơn 2 năm ở trại cải tạo, tức là phân biệt với trại tạm giam đấy. Hòa lò thì không làm những việc đó.
Thế ngoài cái giờ mà mình phải lao động đó, thì mình có được học tập, mình đọc sách, hoặc là mình có được biết đến những cái thông tin bên ngoài qua báo đài như thế nào chăng ạ?
Và những cái giờ nghỉ thì họ cho mình xem TV. Sách báo thì họ để cho mình đọc cũng nhiều loại sách báo, nhưng mà trại họ cấm đọc những cái sách báo về tôn giáo và đặc biệt là về đạo Thiên Chúa. Thì họ tịch thu hết tất cả kinh thánh trừ tôi là tù nhân theo đạo Thiên Chúa duy nhất được có quyển kinh thánh để đọc.
Cái cuốn kinh thánh đó là của gia đình chị chuyển vào hay là?
Đây là cuốn kinh thánh mà Ủy ban Tôn giáo Hoa Kỳ họ vào gặp tôi khi tôi ở Hỏa Lò và được dẫn đầu bởi ông Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an. Và vì cái ông Hưởng đấy dẫn vào mà tôi mới được giữ lại quyển kinh thánh. Và cái việc được giữ lại quyển kinh thánh đó cũng là một cuộc tranh đấu, cho phép tôi nhận trước mặt những người kia như là một trò hề vậy. Nhưng đến khi mà tôi đem vào buồng giam thì họ lại không cho. Và nó cũng là một cuộc tranh luận cũng rất là căng thẳng. Ở Hỏa Lò thì họ cho phép tôi dùng. Nhưng đến khi tôi chuyển từ Hỏa Lò lên Thanh Hóa thì Thanh Hóa thu luôn của tôi. Dẫn đến việc là tôi tiếp tục nhị năng vì lý do là họ thu quyển kinh thánh của tôi.
Dạ.
Bởi vì trước khi chuyển trại một tuần là tôi nhịn ăn ở Hỏa Lò, tôi phản đối cái việc là trại cho chúng tôi ăn quá bẩn thỉu, nó hôi thối ô uế không thể nào tả được, bởi vì nhà vệ sinh ở ngay chỗ nằm luôn. Khi vào đấy thì tôi cảm thấy là địa ngục, nó cũng không đến mức độ như vậy. Đây là vấn đề nhân quyền và tôi sẽ kể lại một cách cực kỳ chi tiết sẽ trong một dịp khác.
Trong lúc mà chị bị giam đó, chị có biết được những cái dư luận bên ngoài liên quan đến bản án của mình như thế nào không?
Thông tin cơ bản nhất thì có, nhưng mà những cái tiểu tiết thì quả thực là không đâu. Thì mẹ tôi lên thăm thì chỉ nói được sơ sơ, ví dụ như anh định bị bắt rồi chẳng hạn đấy, chứ còn không thể nói được hơn. Vì nếu không thì họ sẽ không cho mặt. Chúng tôi lại có những nguồn thông tin rất là đặc biệt, là những người tù có cái mối quan hệ tốt với cán bộ là được xây dựng trên cơ sở là bút lót đồng tiền, thì họ hay có những cái tờ báo mà bị cấm đăng ở trong tù, như là báo an ninh này, báo công an thì tôi cũng có biết. Và tất nhiên là tôi phải có cái kỹ năng đọc báo của tôi, khi họ chửi một vấn đề thì đấy ghê gớm thì mình phải hiểu thông một hướng ngược lại. Tôi luôn phải đọc báo theo kiểu hai bán cầu não là hoạt động theo hai hướng khác nhau.
Nhưng mà những cái tờ báo đó là những cái tờ báo chính thống của nhà nước mà vì sao lại tuyệt đối cấm không được mang vào tù ạ?
Họ bảo là sợ là biết được những thông tin rồi lật cung rồi thông cung.
Hồi nãy chị có chia sẻ là trong lúc chị bị giam có một phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ có đến thăm, nhưng mà ngoài ra đó có những cái cuộc thăm viếng nào khác của các phái đoàn quốc tế không chị?
Khi mà tôi vào trong Thanh Hóa thì có đại sứ Hoa Kỳ có đến gặp tôi.
Thế cái cuộc gặp đã diễn ra trong bao lâu và cái nội dung chính như thế nào ạ?
Trong 30 phút, hoàn toàn là những lời hỏi thăm hết sức là thân tình và tôi cảm thấy rất là xúc động.
Tên cho biết là phía Hoa Kỳ có ngỏ ý can thiệp, đòi hỏi cái sự phóng thích cho chị bằng cách là muốn đưa chị sang Mỹ tị nạn chính trị, nhưng chị đã từ chối, điều này có đúng không ạ?
Tôi biết cái điều đó là qua công an, hồi đó là tháng 6 năm 2008, hoàng này đại sứ Hoa Kỳ gặp tôi là vào tháng 10 cơ. Thì từ hồi tháng 6 công an họ vào thẩm vấn tôi ở trong đó 2 ngày liên tục, và họ có nói với tôi rằng là bây giờ công nhân có muốn đi nước ngoài không thì nói một tiếng thôi là nhắn tạo điều kiện hết sức. đưa thẳng luôn ra Nội Bài để đi luôn. Tại vì là ở bên Mỹ là họ nhận bảo lãnh cho em đấy. Đấy, họ nói đúng giọng như thế. Đến giờ phút này tôi chưa nghĩ đến việc đi tị nạn chính trị.
Chị có thể cho biết lý do vì sao không ạ?
Chúa an bài cho tôi một cuộc sống ở một nơi khác thì tôi sẽ vui mừng trong cái sự an bài đó. Nhưng bây giờ tôi không cảm thấy điều đấy. Còn về mặt lý trí thì tôi sẽ đi tị nạn chính trị khi nào mà cuộc sống của tôi bị trà đạp đến mức độ tôi không thể chịu đựng được nữa. Nhưng bây giờ thì tôi vẫn còn chịu đựng được. Cho nên tôi không hề nghĩ về cái chuyện tị nạn chính trị vào lúc này. Cái tự do quan trọng nhất là tự do trong tư tưởng, tự do trong tâm hồn thì tôi đã có. Còn ở Việt Nam bây giờ tôi không được tự do về mặt thân thể, tôi không được tự do về mặt đi lại. Những cái đó thì đến thời điểm này là tôi vẫn còn đang có thể chịu đựng được.
Đối với cái việc mà nhà nước Việt Nam đồng ý cho phép chị tự do sớm hơn cái thời hạn với cái điều kiện là chị phải xuất ngoại đó, thì chị suy nghĩ gì về điều này?
Tôi cảm thấy rằng là cứ như họ sống được con nhỏ này đi thì thật là nhẹ nợ. Không có chuyện đấy đâu, chưa đến lúc.
Có nhiều cái ý kiến cho rằng nước có quốc pháp mà gia thì có do uy. Có nghĩa rằng là với cái điều kiện luật pháp của nước đó, mình là công dân của nước đó thì dĩ nhiên mình phải tuân theo rồi. Nhất là một người luật sư am hiểu luật lệ thì chắc chắn phải hiểu điều đó hơn ai hết. Vì chị đi ngược lại với những điều mà pháp luật quy định, cho nên chị mới bị gặp phải những cái điều mà không hay phải gánh chịu như vậy. Thì trước những cái ý kiến đó thì cái phản hồi của chị như thế nào?
Tôi nghĩ rằng họ đang nói theo cái hướng nghị viện. Pháp luật là một cái sự chính thức hóa những cái thỏa thuận trên cơ sở là những cái thỏa ước bắt nguồn từ những điều đơn sơ nhất và những hình thức đơn giản nhất để tạo thuận lợi cho mọi người trong một xã hội được sống, được làm việc và được tiến bộ. Và khi họ bảo với tôi rằng pháp luật của Việt Nam là như thế, đúng, họ quy định là như vậy thật. Nhưng cái đúng này là đúng này không phải là cái đúng chân lý, mà đúng về sự kiện. Là có một cái việc là họ quy định như vậy, chúng ta đừng nhầm lẫn các cái từ đúng ở đây. Và khi họ đề ra một quy định sai, khi tôi vi phạm cái quy định sai của họ, thì họ khẳng định rằng đúng rồi, cô công nhân này đã vi phạm quy định. Nhưng họ không xét về cái quy định ấy là gì. Nếu như không có sự cởi mở, luôn bảo thủ rằng mình đã đúng, mình đã hoàn hảo, thì lấy đâu ra sự tiến bộ và phát triển. Tại sao nó sai mà được duy trì? Bởi vì sao? Không có người kịp phát hiện ra. Vậy thì khi có một người kịp phát hiện ra điều đó sai, thì người đó phải chuẩn bị tinh thần mà đối diện với một nhóm rất đông những người cho rằng là anh ta đã sai, còn họ mới là đúng.
Nhưng mà cái lập luận của phía nhà nước Việt Nam thì cho rằng mỗi nước nó có cái luật lệ riêng, cũng như cái đặc điểm riêng về văn hóa, về bản sắc cũng như về luật lệ. Thì giả sử như ở Thái Lan thì có một cái điều cấm là không được xúc phạm nhà vua chẳng hạn, thì ở Việt Nam lại có cái điều là không được tuyên truyền chống phá nhà nước. Thì phản hồi của chị ra sao?
Nhà nước của họ không hoàn hảo và chúng tôi chống lại những cái điều không hoàn hảo đó thì chúng tôi là đúng. Như thế nào được gọi là chống lại nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam?
Giữa cái lúc mà chưa có sự rõ ràng đó thì những người nào mà vi phạm, tức là đi vượt qua cái mức làn ranh cho phép, thì sẽ trở thành những cái nạn nhân bất đắc dĩ.
Trường hợp của tôi thì cũng không hẳn là bất đắc dĩ. Tôi cố ý làm những việc này, tôi xác định trước tôi sẽ là nạn nhân.
Gì
tôi
đã...
hoàn toàn biết, tất nhiên là không thể biết cụ thể là ngày nào, giờ nào tôi sẽ bị bắt.
Thế biết trước những cái điều có thể xảy ra cho mình không hay mà chị vẫn dấn thân vào, thì cái điều gì, cái động cơ gì đã khiến cho chị có một cái niềm tin mãnh liệt như vậy?
Muốn phát triển tốt lên, cần phải thay đổi. Vậy thay đổi cái gì xấu đang hiện diện? Và mình xác định tranh đấu thì mình phải xác định hy sinh. Đó là hệ quả tất yếu. Còn nếu không thì đừng tranh đấu nữa. Đã xác định hy sinh thì phải xác định hy sinh đến cùng. Chứ nếu hy sinh lang dở thì hy sinh để làm cái gì? Và khi tư tưởng và tinh thần thông suốt thì cái hành vi của mình nó cũng sẽ chủ động hơn. Đúng, tôi bị tống vào tù nhưng tôi đã biết trước được điều đó. Và tôi chuẩn bị tinh thần và mọi cái có thể để đối mặt với điều đó. Không còn cách nào khác hết.
Những cái gì mà chị đã trải qua trong 3 năm qua cũng là một cái bài học trả giá cho những điều mà chị đã dấn thân. Thì sau 3 năm đó, chị đã nghiệm ra điều gì cho bản thân của mình?
3 năm ở trong tù, tôi đã đọc Kinh Thánh trọn bộ. Trong tù, Chúa là người bạn của tôi, là người thầy của tôi, và là người đồng đội của tôi. Khi tôi trở về và tôi nhận được rất là nhiều những lời ngợi khen, những lời yêu thương, những lời quý trọng. Tôi cảm thấy choáng váng vì điều đấy. Tôi thực sự cảm thấy rằng tôi chưa xứng đáng được như vậy đâu. Tôi nghĩ rằng tôi cần phải sống một cách dũng cảm hơn. Chính nhờ cái việc ở tù đấy mà đã củng cố hơn cái niềm tin của tôi vào sự đúng đắn và con đường mà tôi đã lựa chọn. Trước đây nó là mũi tên và bây giờ nó là một hành trình.
Nếu như có một người nào đó hỏi thăm chị Nhân rằng một luật sư công nhân trước và sau 3 năm tù giam có gì thay đổi, thì chị sẽ trả lời như thế nào?
Tôi có ước mơ trở thành luật sư từ năm 8 tuổi sau khi xem một bộ phim. Và đến năm 2003 khi tôi trở thành một luật sư thì cái cảm giác nó cực kỳ là tuyệt vời. Bởi vì cái ước mơ của tôi nó bền bỉ, nó xuyên suốt, nó không hề thay đổi một lần nào. Nhưng bây giờ khi mà tôi ra tù và tôi đã bị tước bằng luật sư thì tôi cũng không cảm thấy nó nặng nề lắm. Tôi nhớ lại về nó như một kỷ niệm đẹp ấy.
Một cái ước mơ mà chị đã đun đúc trong lòng mình từ thuở bé cho tới nay, sau 3 năm bước ra khỏi trại giam thì nó cũng đã tuột mất khỏi cầm tay của chị. Chị hình dung con đường trước mắt của mình ra sao về tương lai, về sự nghiệp, về lý tưởng của mình?
Chắc chắn là tôi vẫn tiếp tục đấu tranh về cái lý tưởng của tôi. Tôi cảm thấy vui, thấy thú vị, thấy bay bổng và thấy mạnh mẽ, có ích khi mà tôi sống theo cái con đường đó. Tôi nghĩ là không có bất kỳ một cái lý do để có thể làm cho tôi từ bỏ. Còn cụ thể như thế nào thì quả thực thưa với chị là tôi cũng chưa thể nào mà trả lời được. Và vào trong tù có một điểm nữa tôi giác ngộ, thấm thía cộng sản chẳng sợ gì cả. Ngoài nói thật, và hãy nghĩ mà xem, nói thật không hề khó nếu như bạn có can đảm. Nó chỉ là một cái ranh giới thôi, bạn hãy bước qua.
Gần đây ở Việt Nam thì mình thấy một số nhà bất đồng chính kiến mà gặp rắc rối đó thì cũng liên quan nhiều đến nghề luật. Mình nên hiểu việc này như thế nào thưa chị?
Tôi nghĩ rằng đây là một điều tất yếu và một dấu hiệu rất là đáng mừng cho cái giới luật ở Việt Nam. Và chúng tôi làm về pháp luật chẳng có một cái ngành nghề nào có thể gần gũi hơn để hiểu biết hơn về chính trị như là những người làm luật.
Đối với những người trẻ biết tới một chị công nhân qua báo chí của nhà nước và những người biết tới công nhân qua các chiến dịch ủng hộ vận động bảo vệ dân chủ nhân quyền, chị sẽ nói gì ạ?
Tôi không ngờ rằng tôi lại được nhiều đến như vậy. Sau những sự việc này, có những người bạn ở khắp năm châu bốn biển thương yêu tôi một cách chân thành, quý trọng tôi một cách sâu sắc, và tôi cần phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để mà tìm làm cái điều đó. Tôi rất là thích thanh niên. Bởi vì tôi là một thanh niên, đấy là một lý do. Lý do thứ hai là tôi vẫn luôn hiểu rằng đông tây kim cổ ai cũng nói rằng quãng đời thanh niên, quãng đời tươi đẹp nhất. Đấy là ở cái sự nhiệt tình và thể hiện bản thân mình. Và nếu như các bạn để cái quãng đời đấy của mình trôi qua một cách nhạt nhẽo thì bạn sẽ ân hận suốt cả cuộc đời. Mà cái sự không nhạt nhẽo nhất mà các bạn có thể có được liên quan đến tất cả những người khác. Chính trị là cái mà liên kết tất cả những người đó lại với nhau để cho ai cũng có thể hoạt động tốt nhất trong cái lĩnh vực của mình. Thì nếu như bạn tham gia vào lĩnh vực đó thì bạn sẽ thấy thú vị vô cùng và vô cùng.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn chị công nhân đã dành thời gian cho buổi trao đổi này. Chúng tôi xin cầu chúc chị mọi điều tốt đẹp nhất trong khoảng thời gian sắp tới.
Bạn hãy cùng tôi hấp lên ngọn đuốc Việt Nam, tình yêu tự do công lý.
Tạp chí Thanh niên của Đài VOA sẽ trở lại cùng các bạn trong một câu chuyện mới vào tối thứ ba tuần sau. Trà My xin chào tạm biệt quý thính giả.
Ngọn đuốc Việt Nam.